giờ là buổi chiều ngày 15 tháng 8 2015 tại chùa Linh Sơn, Bruxelles, Bỉ Quốc. Sáng nay chúng ta học về bài kinh Kinh Áo Trắng nói về ngũ giới. Thế giờ chiều nay chúng ta sẽ học về kinh gì? Ai đoán được không? Gần chúng. Chiều nay chúng ta sẽ học kinh Thập Thiện. Tại vì giữ ngũ giới đó, ngũ giới thì coi như là tái sinh ở cảnh người. Còn tu Thập Thiện đó, thì sẽ tái sinh ở cảnh trời. Đó. Kỳ ở dưới Tùng Lâm tháng trước không? Dạ, tháng trước ở dưới Tùng Lâm quý vị có học về các cảnh trời. Thì các cảnh trời đó có ba cõi là dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Thì tu Thập Thiện đó, thì sẽ tái sinh ở cảnh trời dục giới. Tức là nếu mà quý vị tu tập giữ gìn được 10 cái điều thiện, 10 cái nghiệp lành này, thì nhờ chỉ cần tu giữ 10 cái nghiệp lành này thôi là đủ để cho mình tái sinh ở cảnh trời. Còn nếu mà muốn tái sinh ở cảnh trời cao hơn, như là cảnh trời của sắc giới hay là vô sắc giới, thì phải tu thiền. Còn ở đây mình chưa cần tu gì nhiều hết, chỉ cần giữ gìn 10 cái nghiệp lành này là có thể đủ cho mình tái sinh ở cảnh trời. Thế kinh Thập Thiện, tức là còn gọi là kinh 10 cái nghiệp thiện. Kinh này là một kinh thuộc về Hán Tạng. Kinh này thuộc kinh tập, tức là Sutta Samuchaya số 15, nằm trong cái bộ Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh. Cho nên không có tìm thấy ở trong các ca kinh của Pali. Nhưng mà kinh này được Ngài Thật Xuân-an-đà dịch từ chữ Phạn, Bắc Phạn là chữ Hán. Thật Xuân-an-đà tức là Ngài tên là Sik-sa-an-đà. Thường thường các bộ kinh bằng Hán văn là do các Ngài Ấn Độ dịch từ tiếng Bắc Phạn ra. Đương nhiên là các kinh thuộc Hán Tạng là coi như thuộc về kinh Đại Thừa, cho nên có nhiều điều nó không có nằm ở trong kinh Tạng Pali. Và chúng ta bắt đầu đi vào kinh Thập Thiện. Thường thường người Phật tử đó tu hành thì phải đầu tiên hết là phải thọ tam quy, rồi thọ ngũ giới, giữ gìn ngũ giới, rồi giữ giới một thời gian khá rồi thì bắt đầu tu Thập Thiện. Tu Thập Thiện khá rồi thì bắt đầu lúc đó mới đi sang con đường thiền quán. Đó là tiến trình tu tập. Thời nay đó thì Phật tử không có để ý những cái điều căn bản, chỉ có muốn tu là một là tu thiền để giác ngộ thành Phật liền. Nhưng mà tí nữa chúng ta sẽ thấy là muốn thành Phật phải có những cái điều căn bản, không phải dễ dàng thành Phật. Rồi nếu không thì tu tịnh độ để về Cực Lạc luôn. Đó. Nhưng mà dù tu cái gì cũng phải có cái nền tảng đạo đức, và phải giữ ngũ giới và ít nhất phải tu Thập Thiện. Chúng ta đi vào chánh kinh. Tôi nghe như vậy nữa. Một thuở nọ Đức Phật ở tại Long Cung là Ta Kiệt La. Kinh này quý vị thấy hơi khác lạ rồi, Đức Phật giảng kinh này ở Long Cung. Có mặt lúc đó là 8.000 tỳ kheo xuất chúng. Thấy nhiều lắm rồi đó, không phải 1.250 mà lên 8.000 tỳ kheo xuất chúng và 32.000 đại bồ tát. Ở tại hội chúng này, Đức Phật dạy về tâm tạo nghiệp và 10 nghiệp thiện tuần tự như sau. Đức Phật nói là tất cả đều do tâm tạo. Này Ta Kiệt La, tức là tên của các ông Long Vương á, Di Long Cung. Vì tâm con người và các chúng sinh suy nghĩ khác nhau nên họ tạo nghiệp khác nhau. và từ đó trôi lăn trong các cõi khác nhau. Hãy nhìn xem hình thù màu sắc của các chúng sanh ở sông, hồ, biển hoàn toàn khác biệt. Này Đức Phật đang ở dưới Đông Cung, cho nên Đức Phật nói nhìn chúng sanh ở dưới sông, biển. Quý vị thấy cá nhiều màu đẹp không? Nhiều cá đủ loại hết. Thì sự khác biệt này là do chúng sinh tạo nghiệp thiện ác từ thân miệng ý khác nhau và chiêu lấy quả báo khác nhau. Tâm nó không hình thù, không nhìn thấy được, nhưng mà tâm tà vọng là sự giả dối, duyên huyễn tạo thành, không có chủ nhân, không có cái ta, không có sở hữu, tùy thuộc vào ta. Biểu hiện của nghiệp muốn không giống nhau. Tính chất của nghiệp thì có ác và có thiện. Người tạo ra nghiệp do các điều kiện bản chất của nghiệp không có định mệnh, số phận an bày. Tức là ở đây Đức Phật nói là mỗi người bị cái gì đó, đó là không phải là do số mạng an bày, mà chính là do cái nghiệp thiện ác của mình đã tạo ra. Đó. Thì người trí hiểu rõ đặc tính của nghiệp, cho nên cố gắng phải tu cái việc lành, chuyển hóa thân tâm. Nhờ tu tập như vậy cho nên thân thể, cảm giác, trí giác, tâm tư và nhận thức đều được đoan chánh. 12 hành xứ gồm 6 giác quan và 6 đối tượng, tức là lục căn lục nhập đó, đều được đoan chánh. 6 loại nhận thức phát sinh từ 12 hành xứ đều trong chánh niệm, tức là 18 giới này, tức là 12 ra, tức là lục căn, lục trần và lại lục thức, cho nên gọi là 18 giới. Ai tiếp xúc với người tu thiện nghiệp đều vui thích, hoan hỷ và không có chán. Này các đệ tử, thân của các Phật tử trăm ngàn ức phước đức sinh ra, tướng vẻ trang nghiêm, hào quang sáng rực, trí huệ chiếu soi, dù vô lượng vị tự tại Phạm Vương cũng không sánh bằng. Ai chiêm ngưỡng Phật, mắt không chói lòa, tâm được bình an. Thân của Bồ Tát trang nghiêm như Phật đều do phước đức mà sinh ra. Thế giới con người, tám bộ trời rồng, thiên long bát bộ, các loài dưới nước, trên không, dưới đất, thân hình đẹp xấu, dù lớn dù nhỏ, hạnh phúc hay khổ đau đều do các nghiệp thiện ác từ thân miệng ý mà sinh ra. Nghiệp tạo như thế nào thì quả báo sẽ ra như thế, không có sai lệch. Đó, đây là lần nữa Đức Phật nhấn mạnh tất cả những gì xảy ra cho mình là do nghiệp. Cho nên nếu mà kiếp này mình sinh ra lùn, lé, ngọc, câm, điếc, làm biết là không phải là tại ba má mình, đổ lỗi tại ba má mình, ba má làm gì sinh ra con nhiều con lé. Thế đó giờ học kinh này biết cái đó là tại vì mình, tại vì đời trước mình đã tạo nghiệp. Này các đệ tử, hãy tin nhân quả, sống với nhân quả và dạy mọi người hiểu sâu nhân quả, tránh các nghiệp ác, tu tập các nghiệp thiện. Cho nên khi mà tu học đạo Phật, đầu tiên nhất là phải học về nhân quả. Đó. Nên người không hiểu nhân quả thì dễ, rất dễ tạo nghiệp. Khi có chánh kiến về nhân quả, con người không còn rơi vào tà kiến, cho rằng chết rồi là hết, hoặc là định mệnh nó thường hằng. Đối với ruộng phước từ 30 báu, hãy nên cung kính, đảnh lễ và cúng dường. Nhờ cái nhân tốt này đó, sẽ được mọi người kính quý. Này các đệ tử, các bậc Bồ Tát do tinh tấn tu các pháp đặc biệt mà dứt khổ não trong các đường ác. Đó là ngày đêm trong từng tích tắc quan sát các pháp lành, làm cho cái thiện pháp được tăng trưởng, không để hào tơ bất thiện xen vào. Khi trồng trọn vẹn các hạt giống thiện, tức thời Ngay lúc đó là các gốc ác được chuyển hóa. Thường xuyên thân cận chư Phật và Bồ Tát cùng các bậc thánh. Này các đệ tử thiện pháp, vốn là nhân của cõi người và cõi trời, là giống bồ đề của hàng A-la-hán thanh văn duyên giác và độc giác Phật, là nhân dẫn đến giác ngộ vô thượng. Tất cả quả giác ngộ, hạnh phúc, an lành đều nương tựa vào pháp lành mà được. Cho nên có những vị thời nay, có những người thời nay tu hành muốn đắc đạo liền, muốn thành Phật liền, muốn tu một đời thành Phật, hoặc là muốn tu thiền một đời chứng quả là hán liền, thì cái đó là điều tốt, nhưng mà nó không có đúng là nhân quả. Tại vì muốn chứng đạt được, nếu mà quý vị học Lăng Tông đó, mà một người mà muốn chứng được cái quả là hán đó, là phải có đầy đủ các pháp ba la mật. Ba la mật của họ nó hơi khác của mình. Mười ba la mật của bên Nam Tông nó khác một chút xíu đó. Nhưng mà cũng phải hành các hạnh ba la mật. Thì khi đủ các hạnh ba la mật như vậy đó, thì kết quả nó mới trổ ra, nên mình tu mới thành. Còn nếu mà không, đời trước không có tu các hạnh ba la mật, đời này cố gắng tu thiền cách mấy nữa, thì cũng chỉ là làm cái nhân để mà những đời sau tu thiền là dễ chứng quả hơn. Này các đệ tử, có 10 điều lành làm nhân căn bản của phước đức và trí huệ đưa đến giải thoát đó. Nên mình muốn tu gì tu, người tu cần hai điều là phước và huệ. Trên phước tức là làm những điều lành, còn trí tuệ tức là phải tu thiền để quán chiếu. Thì đây là 10 cái điều lành, gồm có 3 cái nghiệp thiện về thân, là không có sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói cách khác là ngoại tình. 4 cái nghiệp thiện về miệng, là không có nói dối, không có nói lời chia rẽ, không nói lời ác độc, và không nói lời vô ích, tức là theo dệt. Rồi 3 cái nghiệp thiện về ý, là không có tham ái, không có sân hận và si mê. Nay ta lần lượt phân tích lợi ích của 10 cái nghiệp thiện. Đó. Thì quý vị thấy 10 nghiệp thiện này chính là tu 3 cái nghiệp thân khẩu ý của mình. Cho nên khi mình,
con xin lỗi, là 3 cái thân, 3 cái miệng, 3 cái ý.
Không, 4 cái miệng, 3, 4, 3. Thân gồm có 3 nghiệp, không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng là không có nói 4 cái lời hồi sáng mình nói là vọng ngôn, ý ngữ, thiệt ác khẩu. Và ý là 3 cái tham sân si, rất là dễ. Nói chung khi mình giữ 10 cái điều thiện này, coi như là mình đang tu thân khẩu ý. Mà tu thân khẩu ý chính là tu 10 cái nghiệp lành. Mình thấy nói nhiều thì loanh quanh tu thân khẩu ý. Tu là mình, con người mình gồm có 3 cái cửa thân khẩu ý. Và tu thân khẩu ý là tu sao? Tính là tu 10 cái nghiệp này. Thân á, thì không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Miệng thì không có nói lời nói dối nè, nói lời chia rẽ, nói lời ác độc và nói lời thêu dệt. Ý thì phải giữ gìn không có được cho nó tham dục, không có thân sân và si mê. Mọi người thấy mình nói tu thập thiện thấy thường, nhưng mà chính là tu 3 cái nghiệp thân khẩu ý của mình, giữ gìn thân khẩu ý. Nên khi mình nói mình tu, tu gì mình cũng đang tu, ở tu thiện, tu tịnh độ gì, nhưng mà rồi thân khẩu ý mình sao không tu? Nên tu thân khẩu ý, tu thân khẩu ý chính là gì? Chính là tu thập thiện. Vậy thế cho nên xưa nay ít ai nói tu thập thiện lắm, thập thiện thường quá. Tu gì khác nó quan trọng hơn, nó nghe nó cao siêu hơn, tu thập thiện thường quá. Thật sự xưa nay đâu ai tu thập thiện đâu, thập thiện không ai tu. Mà tu thập thiện chính là tu, chính là tu thân khẩu ý, giữ gìn cái thân miệng ý của mình. Rồi, nhưng mà ở đây thì đơn giản nói là 10 cái giới rồi, thì ở đây mình biết là không có sát sanh, trộm cắp, tà dâm, không có nói dối, nói chia rẽ, nói độc ác, nói thêu dệt, không có tham sân si. Thì ở đây đó là nói 10 cái giới, cũng là 10 cái nghiệp lành đó. Thì ở đây kế tiếp là Đức Phật nói về cái lợi ích của 10 cái nghiệp thiện này. Là mình giữ giới mình không thấy lợi ích gì hết. Thì thật ra là trước mình nói chung đó, lợi ích của 10 cái nghiệp này là sẽ sinh lên cõi trời của dục giới. Nhưng mà ở đây đó là cái phước mà có ngay trong hiện đời. Thì trước hết là 10 cái phước nhờ không sát sinh. 10 phước. Mình các đệ tử, những người giữ được nghiệp không sát sinh sẽ được 10 cái phước sau đây. Trước hết, một là ban tặng niềm vui không sợ cho các chúng sinh, tức là niềm vui vô ý. Tại người mà hay sát sinh, đi tới đâu chúng sinh sợ lắm mọi người. Quý vị nghe, con trong ở tỉnh Bruxelles này có người nào mà chuyên đi chặt đầu người khác không? Tự nhiên quý vị sợ liền không? Lo trốn tối đi ngủ sợ liền. Thời xưa ông Gulimala đó, tức là ương ma quật đó, ông là nổi tiếng đi giết người. Trong cái nước của vua Ba Tư Nặc, dân chúng sợ lắm, tối ngủ đóng cửa hết, cũng kín mít, không có ai dám đi lang thang ngoài tối hết, không có dám đi ra complex là đi uống bia hay uống rượu gì hết. Tại lỡ gặp tên nó sắc đau nó đi là chặt đầu mình liền. Không có chặt đầu mình xong rồi chặt ngón tay xỏ cho làm đeo. Trên người mà không có sát sinh đó, thì trước hết là làm cho chúng sinh không có sợ hãi. Trên đó là cái ban cho họ, cái điều đầu tiên là không sợ hãi. Rồi cái điều phước thứ hai là người đó có lòng từ bi đối với chúng sinh. Thứ ba là chuyển hóa cái thói quen giận dữ. Hờn cái là nổi sân lên, đụng cái là sân lên. Mà thường thường mình mới sân thì nhẹ thôi, mà sân dữ quá là mà người khác cũng sân lại thì mình tức lên nữa. Tức lên là sẽ dễ giết người. Thứ tư là thân thể được khỏe mạnh. À, cái này có bộ con lành đó. Thứ năm là sống lâu. Không những sống lâu mà còn sáng suốt, không bị lẫn. Giống như sư cô Chi Hảo ở đây nè, 90 tuổi rồi. Thấy tướng hãng còn người thấy sư cô thấy tướng hãng còn có lành chưa? Cái này là nhờ, là một cái phước nhờ không sát sinh nữa. Tức là sống lâu mà khỏe mạnh nha, chứ không phải sống lâu nằm trên giường rồi lú lẫn bị Alzheimer quên hết là không được, sống lâu kiểu đó là không tốt. Thì lặp lại nha, thứ tư là thân thể khỏe mạnh, thứ năm là sống lâu sáng suốt không có bị lú lẫn, thứ sáu là thường được quý nhân ủng hộ, thứ bảy là vui vẻ trong khi thức và ngủ, không bị ác mộng. Cái này cũng quan trọng lắm. Sống lâu mà tối ngủ lúc nào cũng bị ác mộng, thấy cọp trượt, thấy mang cà rồng hút máu. Ăn được ngủ được là tiên. Nên người nào tu gì tu mà tối ngủ đó bị ác mộng là biết là mình tu chưa có khá rồi quý vị. Tại vì sao? Tại khi tối ngủ đó, ban ngày mình dùng ý thức mình kiểm soát được, nhưng mà tối ý thức nó tắt, không kiểm soát nữa. Thì tất cả những cái nghiệp gì mình làm từ đó thời xa xưa nó nằm ở trong ngoài lại thức, nó trồi lên là mình biết là cái lại thức mình nó sạch hay chưa. Nếu chưa sạch thì biết là mình tu hãy còn ở trên cái phần trên thôi, chứ còn những đồ để dưới cam nãy còn đi trang ở dưới chưa có xuống như nó quét dọn. Lặp lại là điều thứ bảy là vui vẻ trong khi thức và ngủ, không có bị ác mộng. Thứ tám là chấm dứt các cái sự bằng trái. Thì đương nhiên rồi, tại vì mình giết người thì kiếp này người ta đi tìm lại mình để người ta làm gì? Giết lại, gọi là oan gia, oan oan tương báo. Cái phước thứ chín là không sợ rơi vào cõi ác. Mười là khi qua đời sanh lên cõi trời. Nếu biết hồi hướng 10 cái phúc lành này về đạo quả giác ngộ, thì khi chứng quả Phật, thọ mạng tự tại tùy theo sở thích. Câu này nói thêm một chút xíu. Thì nếu mà khi mà quý vị giữ 10 được giữ cái điều không sát sinh đó, thì khi qua đời mình có thể sinh về cõi trời, hoặc là mình được sống lâu và mạnh vân vân. Nhưng nếu mình không làm gì hết thì tự quả nó sẽ ra tự động thôi, và đời sau mình sống lâu khỏe mạnh, không lú lẫn gì đó. Nhưng nếu biết hồi hướng cái phước này, tức là mình không sát sinh, nhưng mà mình xin hồi hướng cái công đức không sát sinh này, cái giới không sát sinh, mình giữ cái giới không sát sinh, mình xin hồi hướng cái công đức này đó để hồi hướng cái quả vị Phật, thì khi mà chứng quả vị Phật đó, thì cái thọ mạng được tự tại, tức là khi đó là mình muốn sống bao nhiêu sống, thay vì như Đức Phật Thích Ca sống được 80 tuổi thôi, tại vì ngài không muốn sống lâu hơn. 80 tuổi cũng nhiều quá rồi. Còn nếu mà ngài muốn sống lâu hơn 80 tuổi vẫn được như thường, nhưng mà tại ngài không muốn thôi, không muốn kéo dài tuổi thọ. Đó. Nên ngài chấm dứt ở 80. Khi trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật có nói với A Nan là, nói khéo với A Nan là một Đức Phật có thể kéo dài tuổi thọ tùy theo ý muốn. Nhưng mà A Nan lúc đó cũng lú lẫn, mãi mê không nghĩ tới, nếu vậy thì con xin cung thỉnh Đức Phật sống tới 800 tuổi. Thì Phật cũng lúc đó A Nan không thỉnh. Cho nên chính vì A Nan không thỉnh cho nên là kỳ kết tập thứ nhất đó, ngài bị ngài Ca Diếp bắt lỗi cái đó. Tại sao lúc Phật nói vậy mà ông không tỉnh ngộ, mà ông thỉnh Đức Phật ở lại lâu hơn chút. Chính vì cho nên trong 10 hạnh Phổ Hiền Bồ Tát có một cái nguyện của Phổ Hiền, đó là thỉnh Phật trụ thế. Xin thỉnh Phật trụ thế ở lâu lâu hơn chút, tại vì Đức Phật có khả năng kéo dài tuổi thọ của mình. Cho nên khi mà hồi hướng cái quả phúc này đó, 10 cái phước lành này đó, về cái đạo giác ngộ, thì khi chứng quả Phật đó, thì thọ mạng tự tại, tức là muốn sống dài bao nhiêu thì tùy ý mình. Rồi bây giờ kế tiếp là 10 cái phước nhờ không trộm cắp. Này các đệ tử, những người giữ được nghiệp không trộm cắp sẽ được 10 cái phước sau đây. Một là giàu sang. Cái này thì quá dễ rồi. Một là giàu sang, tài sản không bị lửa cháy, lụt trôi, giặc cướp, vua tịch thu, người thân phá của. Cái này sáng nói rồi đó. Mình có đi lo đi làm kiếm tiền để dành cho con cháu không ạ? Không, về nó moi ra hết, đi xài hết. Những người để giao cho con cháu để tiền, rồi mình đi vắng nghe nhà nó mở cậy tiền đem ra xài. Nếu không đó, thì bị lửa cháy, bị lụt. Còn thời xưa là bị vua tịch thu, thời nay cũng vậy. Ở các nước ở bên này là những người mà mafia đó, người giấu tiền, cất tiền trong trong các nhà băng đó, mà khi mà chính phủ biết được á thì tới tịch thu luôn. Hay là thí dụ như mà các nước ở bên Nga hoặc là bên Tàu, bên Cộng sản gì đó, lấy tiền đem sang bên Mỹ gì để, giống như kỳ vừa rồi mà có chuyện giữa Nga và Ukraine là quý vị phải không? Rồi có những người mà bên chính trị gia ở bên Nga để tiền ở các nước Âu Châu nè, chặn luôn, không cho rút ra nữa, chịu thua. Trên tiền mình để trong nhà băng á, nguy hiểm lắm, mất lúc nào cũng được lắm quý vị. Thôi ngày hôm nay cúp điện, hết ra rút tiền. Cái phước thứ hai của không trộm cắp là gì? Là uy tín, được nhiều người kính mến. Thứ ba là nhờ cái phước này không trộm cắp thì không có bị ai lường gạt mình hết, tức là quý vị chơi hụi không bị ai giật hết. Nói vậy chứ đừng chơi hụi nha. Mấy người mà chơi hụi bị giật nó là biết là sao rồi đó. Nhưng mà thật tốt nhất đừng chơi hụi. 4 là thân sơ, tức là người thân kẻ sơ luôn luôn có lời khen ngợi. 5 là không có lo sự tổn hại nào hết, không có sợ kẻ trộm vô ăn cắp. 6 là danh thơm tiếng tốt đồn xa. 7 là không sợ luật pháp hoặc là đông người. Nên người trộm cắp thì tự nhiên trong lòng lúc nào cũng lo âu hết, sợ đến ngày nào đó anh ta tới gõ cửa, giờ ra police xin vô xét nhà, sợ. Hoặc là thấy ai đông người cái là sợ anh ta nhào vô, anh ta cướp của mình. 8 là tài sản. 8 là tài sản, nhan sắc, tuổi thọ, an vui. 9 là có lòng thương người, biết bố thí. 10 là khi qua đời sanh về cõi trời. Nếu biết hồi hướng 10 cái quả phúc này về kết quả giác ngộ thì khi chứng quả Phật sẽ được trí huệ lớn, thanh tịnh vô cấu. Đó. Rồi, giờ kế tiếp là 4 cái phước nhờ không có tà dâm. Nên các đệ tử, những người không có phạm hạnh tà dâm hay là ngoại tình thì được 4 cái sự lợi ích sau đây, được người trí khen ngợi. Thứ nhất là giác quan được hài hòa, không có khiếm khuyết, gia đình hạnh phúc. Thứ hai là không có bị lo lắng sợ hãi. Lo lắng sợ hãi gì? Lo lắng sợ hãi người chồng hay người vợ sẽ bỏ mình. Thứ ba là được mọi người hết lời khen ngợi. Thứ tư là cái người bạn đời hôn phối của mình không có bị truyền nhiễm tổn hại khổ đau. Ngoại tình xong rồi đem bệnh về truyền lại cho chồng và vợ của mình. Nếu biết hồi hướng 4 cái quả phúc này về đạo giác ngộ đó, thì khi chứng được quả Phật thì sẽ có được cái tướng ẩn tàng của bậc giác ngộ và bậc đại trượng phu, tức là những cái tướng tốt, 32 tướng tốt ở trong đó. Quý vị thấy những người mà cái này là những người có sinh ra có những cái khuyết tật bẩm sinh đó, như là bị tật này tật kia, là do một phần là qua cái kinh này đó, là do đời trước không có chung thủy, đi ngoại tình hay tà dâm gì đó, cho nên hoặc là sinh con ra nó bị tật nguyền, hoặc là chính mình sinh ra cũng kết quả nó khiến cho bị tật nguyền đó, bị không gọi là thiếu tay thiếu chân, rồi lục căn bị thiếu. Kế tiếp là 8 cái phước nhờ không có nói dối. Người các đệ tử, những người từ bỏ nghiệp nói dối thì có được 8 cái sự lợi ích, người trí khen ngợi. Thứ nhất là nơi miệng tỏa ra mùi thơm trong sạch như hoa sen, khỏi cần mua dentifrice. Có nhiều người ăn xong đánh răng đủ thứ hết mà trong người vẫn tiết ra cái mùi không có được thơm lắm. Còn người mà không có nói dối đó thì có cái phước là nói ra tự nhiên nó có cái mùi thơm như hoa sen này. Người ta tới hỏi xin lỗi chị đánh thuốc đánh răng nào mà thơm như vậy. Hai là uy tín, nói ra được mọi người tin. Đương nhiên rồi, nói dối quá là đâu ai tin được. Còn bây giờ mình nói gì không ai tin á, mình phải thề luôn á. Tôi thề, tôi mà nói dối là cho trời sập đè chị chết luôn. Cho nên mỗi lần mình nói mà không ai tin đâu, phải thề, đâu cần thề đâu. Mình không bao giờ nói dối thì nói lời nào cũng tin hết. Còn mà mình tại đời trước nói dối nên lời này nói không ai tin nên cứ phải thề hoài. Mà quý vị biết người hay thề là hay nói dối lắm. Cho nên người nào thề đứng tin. Thứ ba là mọi người kính nể, thương quý. Thứ tư là dùng lời dịu dàng, nâng đỡ, cứu giúp mọi người. Thứ năm là trong tâm ý thường được vui vẻ, ba nghiệp trong sạch. Thứ sáu là lời nói không có bị lầm lẫn, tức là không có nói lộn xộn đó, nói cả lâm nói ngọng. Thứ bảy là nói lời lịch sự, được mọi người nghe theo. Thứ tám là có trí, tức là có lợi khẩu, không ai qua mặt mình được hết, tức là ai nói gì mình nói lại cái hồi người ta thua. Nếu biết hồi hướng tám cái quả phúc này về đạo giác ngộ đó, thì khi chứng quả Phật liền được chân ngữ của Đức Như Lai, tức là nói những lời chân thật của Đức Phật. Bây giờ kế tiếp chúng ta sang cái nói hai lưỡi, nói đuôi chiều, thì gồm có năm cái phúc. Này các đệ tử, người mà lìa bỏ được cái nghiệp nói hai lưỡi thì được năm cái phước lành sau đây. Một là thân thể không có bị tật nguyền. Hai là quyến thuộc sum vầy hòa thuận. Ba là uy tín tăng trưởng, càng ngày càng tăng trưởng. Bốn là đức hạnh tu hành kiên cố. Năm là được cái bạn đạo tốt, không có ai lừa dối mình hết. Nếu biết hồi hướng năm phước này về cái đạo giác ngộ, thì khi chứng quả Phật được quyến thuộc tốt, tà ma ngoại đạo không thể phá. Cái này nói cái khác là khi mình không có nói lời hai lưỡi đó, thì mình sẽ được cái quyến thuộc tốt. Quyến thuộc tức là sao? Tức là những người thân chung quanh của mình, gia đình, bạn bè, thân quyến, là người ta không có phản mình, người ta không có chơi xấu mình, không có đâm lén sau lưng mình. Các vị hiểu không? Ví dụ mình trong gia đình mình có những người thân, cha, mẹ, anh em, mà chính những người đó là hại mình. Tại sao? Tại vì đời trước mình nói hai lưỡi, chia rẽ. Nói trời ơi, mình làm cái gì đó xong mà chính cái người thân của mình ngay trong gia đình mình đi tố cáo mình, hoặc là đi họp với người khác nói xấu mình, chơi mình. Cái đó là kết quả của cái sự nói hai lưỡi, nói chia rẽ. Giờ sang cái nói không độc ác, thì có 8 cái điều phúc lành. Ai xa lìa được cái nghiệp ác khẩu thì được 8 cái phước lành sau đây. Trước hết là lời nói nó được thông suốt. Trong kinh để nói, trong kinh là nói là lời nói không trái pháp quy, tức là trái quy tắc, trái quy tắc văn phạm, tức là nói không ai hiểu hết. Nói moa tặng răng toàn răng. Nói vậy là trái pháp quy rồi, không có chia vẹt mà gì hết á. Đó vậy đó. Hai là lời nói mang lợi lạc. Ba là nói lời hợp ý hay là hợp lý. Đó. Tức là nói người ta nghe thấy có lý, nghe thấy logic. Bốn là khi nói ra đó, thì đẹp lòng người nghe. Nói cái khác là người này luôn luôn nói ái ngữ, nói ra là người nào cũng thấy người này nói dễ thương hết. Đó. Năm là khi nói được người khác người ta lắng nghe. Vì thấy cái này là kết quả quan trọng lắm. Tại sao? Tại trong đời sống mình nói đó, thường thường quý vị có thể để ý mà khi mình nói, nhất là trong đám đông đó, mình nói không ai nghe mình hết đó, mình phải hét lên, ê có nghe tôi không, la lên. Rồi khi hai ba người nói chuyện cứ giành nhau nói không à. Mình càng giành người khác, người ta càng la lớn lên, nói to lên. Và trong 5-6 người nào cũng la hết, không ai nghe ai hết. Có những người mà không nói là độc ác đó, vô ngồi cái nói tự nhiên mấy người kia người ta im hết, người ta lắng nghe. Tại sao? Tại cái giọng người này ái ngữ, nói giọng như là ca lăng tần già vậy đó, nghe thì nên nghe thấy nó du dương êm dịu, ai muốn nghe hết. Còn mình mở miệng ra giọng mình như là ngỗng á, hay là vịt đực kêu quạc 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 á, nó không muốn nghe. Mình nói cách mấy nữa người ta cũng không muốn nghe, người ta bỏ đi mình chạy theo, ê đứng lại nghe tôi nói tiếp. Nghe tôi chạy vô phòng đóng cửa, gõ cửa, đứng ngoài gõ cửa, mở cửa ra nghe tôi nói chưa hết. Là chạy trốn xong cái tức quá lấy telephone ra gọi nữa. Là nhìn thấy tên mình làm gì cúp luôn. Đó, tôi nói hay vậy sao chị cũng chịu nghe. Đó là lời thứ năm ha, là khi nói được người lắng nghe. Thứ sáu là khi nói thì được người ta tin dùng. Nói sao người ta cũng tin hết. Mình nói có lý mà không ai nghe hết. Còn nói gì lung tung hết là ai nấy đều nghe. Sao kỳ à? Tức lên. Tại vì người đó không có nói lời độc ác. Thứ bảy là lời nói không bị chê trách. Nói ra không ai chê hết. Còn mình nói hay cách mấy mình cũng chê được. Nói trời, nói vô duyên quá. Có người kia sao nói mình thấy nó vô duyên mà ai cũng nghe hết à? Kỳ vậy đó. Rồi tám là điều chót, là tám là khi nói ra thì được mọi người yêu mến. Tất cả cái này nói cái khác là do không nói lời độc ác, ác khẩu. Nếu biết hồi hướng tám cái quả phước này đó về đạo giác ngộ thì khi chứng quả Phật đầy đủ âm thanh tuyệt hảo, tức là giọng ca lăng tầm già, nên Đức Phật nói ra cái chim đang hót phải đứng lại để nghe Phật. Rồi giờ chúng ta sang cái không có ỷ ngữ, tức là không có nói lời vô ích, thì có được ba cái phước. Các đệ tử ai xa lìa các lời nói vô ích, tức là lời nói ỷ ngữ, thêu dệt, bịa chuyện, thì được ba cái điều lợi ích sau đây. Thứ nhất là được người trí kính mến. Thứ hai là đối đáp lành nhanh trí, là ai nói một cái mình nói lại liền. Ba là chắc chắn tăng trưởng uy tín, không bị lường gạt. Đây có quý vị có ai bị là người ta nói mình câu gì đó xong rồi mình nghe mình không hiểu, cái tí nữa lái xe về nhà mới sực tỉnh ra nghe đi mới hiểu, trời ơi, nó móc mình tức quá, sau đấy mình không nói lại. Ngu thiệt, nói mình xong rồi mình về nhà rồi mới nhớ ra nó nói móc mình. Mà trễ rồi, người ta đi về nhà lâu hết rồi, người ta đi ngủ mất tiêu rồi, giờ làm gì. Cho nên là người nào mà không nói được biết nữa, vừa mới nói một cái mình thấy người ta nói cái đáp lại nhanh trí liền, vừa nói mình cái mình nói lại liền. Rồi nếu biết hồi hướng ba cái quả phúc này về đạo giác ngộ thì khi chứng quả Phật sẽ được Phật thọ ký. Bây giờ sang tới cái ý là không có tham dục, thì không tham dục sẽ được năm cái phước sau đây. Thì ai mà xa lìa được được cái tâm tham dục đó, sẽ được năm cái điều tự tại sau đây. Năm phước này là năm cái điều tự tại. Trước nhất, thứ nhất là ba nghiệp luôn được tự tại, giác quan đầy đủ, thân khẩu ý được đầy đủ hết, tự tại. Tức là thân miệng ý không có bị tật nguyền, bị cái gì khiếm khuyết hết. Thứ hai là của cải luôn được tự tại, không có bị cướp đoạt. Tức là lúc nào trong nhà băng cũng dư tiền hết, không thiếu. Thứ ba là phước đức luôn được tự tại, muốn cái gì có cái đó. Muốn nhà, muốn xe, muốn nhẫn, muốn hột xoàn, muốn gì, muốn một cái là sau đó là tự nhiên có người đem tới cho. Thứ tư là uy quyền luôn được tự tại, tức là muốn chức vụ gì cũng được, như ý hết. Thứ năm là vật dụng, tất cả các vật dụng của mình có đều có hơn cái chỗ mong cầu. Tức là mình chỉ có mong cầu có một chiếc xe bình thường đi thôi, tự nhiên có người biếu mình chiếc Mercedes. Đó. Cái này là do vì không có bọn sẻn ganh tị, ganh ghét. Đó. Nếu biết hồi hướng năm quả phúc này về đạo giác ngộ, tức là thay vì mình xài, kiếp tới mình lấy là mình xài, thì mình nói thôi tôi không xài đâu. Tất cả các phước mà có cái này đó là tôi hồi hướng cho quả vị Phật. Thì khi mà thành Phật đó, thì được cái phước là chúng sanh trong ba cõi được luôn luôn cung kính, tôn trọng, cúng dường mình đó. Thì đó là quý vị thấy tất cả những cái gì phước của Phật có đó, là đều cũng là nhờ tu cái thập thiện này. Do nhiều đời nhiều kiếp Đức Phật tu cái hạnh thập thiện này, cho nên khi Đức Phật thành Phật là tất cả những gì Ngài cần là đều được như ý, đầy đủ, tự tại. Giờ tới cái không sân hận, tức là tâm không có sân, không nổi sân lên, thì được 8 cái phước. Này các đệ tử, ai xa lìa được cái tâm sân hận dễ nổi nóng thì được 8 cái pháp, 8 cái pháp hỷ. Một nó là tâm luôn luôn yên ổn, không có muốn hại ai hết, là không bao giờ nghĩ tới tức giận ai hết. Mình biết khi mà mình tức giận ai, buồn bực ai thì ai khổ trước? Mình khổ trước. Mình có thấy không? Khi mình tức giận ai đó thì người ta vẫn ở trong nhà, người ta yên ổn, người ta ngủ ngon rồi. Mà mình nằm trên giường mình cứ trằn trọc tức quá, lăn tới lăn lui suốt đêm không ngủ. Thì mình tức người ta thì ai lời ai lỗ quý vị? Mình lỗ. Biết mình lỗ mà sao cứ tức? Có phải ngu không? Có si mê, cho nên tức là si mê phải không quý vị? Nếu mình tức nó mà nó đau bụng thì đỡ quá. Nó không đau bụng, mình đau bụng, mình nhức đầu. Cho nên đừng thèm tức. Phải không? Đó. Nếu có cái tâm không có bị phiền não. Hai là có tâm hòa bình, vui thuận.